Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 9 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama đọc điếu văn tại tang lễ của cố Tổng thống Israel Shimon Peres. Tổng thống Philippines ví mình với Hitler, muốn tiêu diệt hàng triệu người nghiện ma túy. Và Liên Hiệp Quốc nói Mỹ không kích làm 15 thường dân Afghanistan thiệt mạng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ họp với 10 vị trưởng nhiệm thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam ở Hawaii. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Carter tại hội nghị ở Honolulu, mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế. Mời quý thính giả cùng chờ nghe. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chuyên mục thể thao quốc tế. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc một bài điếu văn tại tang lễ của nhà lãnh đạo khóa cố Israel Shimon Peres. Trong đó, ông gọi ông Peres là một trong những người vĩ đại của thế kỷ 20 và so sánh ông với những nhân vật khác như Nelson Mandela và nữ hoàng Elizabeth của Anh. Ông Obama nói rằng cả hai nước Mỹ và Israel được kiến thiết bởi những con người kiên quyết theo chủ nghĩa lý tưởng và những người nhập cư vật lộn với cuộc sống. Và ca ngợi ông Peres về sự tận tụy của ông tìm cách giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Ông Obama nói, ngay cả khi đối mặt với những vụ tấn công khủng bố, thậm chí sau nhiều nỗi thất vọng lặp đi lặp lại tại bàn đàm phán, ông ấy vẫn kiên quyết rằng người Palestine phải được nhìn nhận bình đẳng về nhân phẩm như người Do Thái và do đó phải được bình đẳng trong quyền tự quyết. Đầu bài điếu văn, ông Obama chỉ ra nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas, người ngồi ở hàng ghế đầu, và ca ngợi sự hiện diện của ông tại tang lễ như một cử chỉ và lời nhắc nhở rằng hòa bình vẫn là công tác còn dang dở. Ông Abbas bắt tay và nói vài lời với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước khi tang lễ bắt đầu. Bằng việc tham dự tang lễ, ông Abbas hy vọng sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến xã hội Israel rằng người Palestine yêu chuộng hòa bình và trân trọng những nỗ lực của những người đàn ông vì hòa bình như ông Shimon Peres, theo lời một quan chức cao cấp người Palestine. Ông Abbas đã nói không đến Jerusalem từ năm 2010 và là nhà lãnh đạo Ả Rập đầu tiên bày tỏ nỗi tiếc thương khi ông Peres qua đời hôm thứ Tư. Quốc vương Abdullah của Jordan đã gửi lời chia buồn tới Israel hôm thứ Năm. Hầu hết những quốc gia Ả Rập khác vẫn chính thức im tiếng về tin ông Peres qua đời. Việc này phản ánh sự chống đối lâu nay của họ đối với Israel. Ông Obama dẫn đầu một phái đoàn gồm 32 quan chức Mỹ, trong đó có cựu Tổng thống Bill Clinton, Ngoại trưởng John Kerry, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Bob Casey và nhà lãnh đạo phe Dân Chủ trong Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Bà Hillary Clinton cũng phát biểu tại tang lễ hôm thứ Sáu. Ông Peres bị đột quỵ nặng cách đây 2 tuần và qua đời hôm thứ Tư, hưởng thọ 93 tuổi tại một bệnh viện ở Tel HaShomer. Ông đã nắm giữ gần như mọi chức vụ chính trị lớn của Israel trong sự nghiệp lâu năm của mình, bao gồm 2 lần ông giữ chức Thủ tướng, Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao. Ông là thành viên phục vụ lâu nhất của Quốc hội trong lịch sử Israel, giữ một ghế trong Quốc hội Israel suốt 48 năm. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Sáu tự ví mình với nhà lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler, nói rằng ông sẽ vui lòng giết chết 3 triệu người sử dụng ma túy và tội phạm như một cách để giải quyết dứt điểm vấn đề này, theo lời ông. Ông Duterte vừa yêu cầu Thượng viện Philippines mở rộng cuộc chiến chống ma túy của ông. Ông từng nói rằng những cuộc điều tra nhân quyền sẽ không ngăn cản ông tiếp tục trấn áp những người nghiện ma túy. Phát biểu tại thành phố Davao sau chuyến công du Việt Nam, ông Duterte nói,
Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million, there's a 3 million drug addicts.
Hitler đã tàn sát 3 triệu người Do Thái. Có 3 triệu người nghiện ma túy ở Philippines. tôi sẽ vui lòng tàn sát họ. Ít ra nếu Đức có Hitler thì Philippines sẽ có. Nói đến đây, ông khựng lại và chỉ vào mình. Những nạn nhân của tôi muốn tất cả là những tên tội phạm để kết thúc vấn đề của đất nước chúng ta và cứu lấy thế hệ tiếp theo khỏi họa diệt vong, ông Duterte nói tiếp. Ông Duterte đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 với lời tuyên bố sẽ diệt trừ ma túy và nạn tham nhũng ở đất nước 100 triệu dân này. Ông nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 và hơn 3.100 người đã bị sát hại kể từ khi đó, hầu hết bị cho là những người sử dụng và buôn bán ma túy trong những hoạt động của cảnh sát và những vụ giết người của những cảnh vệ địa phương. Phát biểu của ông Duterte đã nhanh chóng bị những tổ chức của người Do Thái lên án. Liên minh chống phỉ báng, một tổ chức của người Do Thái quốc tế đặt trụ sở tại Mỹ, cho biết những phát biểu của ông Duterte gây sốc vì sự vô cảm của chúng. So sánh người sử dụng và buôn bán ma túy với nạn nhân cuộc diệt chủng Holocaust là không phù hợp và xúc phạm nghiêm trọng, Todd Gutnick, giám đốc truyền thông của tổ chức này nói. Thật không tài nào hiểu được tại sao một nhà lãnh đạo nào lại muốn bắt chước một con quái vật như vậy. Ông Duterte đã buông lời đả kích gay gắt những chỉ trích nhắm vào chiến dịch chống ma túy của ông và đã xúc phạm Liên Hiệp Quốc và sỉ nhục Liên minh châu Âu, cũng như Tổng thống Mỹ Barack Obama nhiều lần trong những tuần gần đây. Ông cũng nhắc lại rằng sẽ không có cuộc tập trận thường niên giữa Philippines và Mỹ cho đến khi nhiệm kỳ 6 năm của ông kết thúc, đặt nghi vấn về liên minh lâu đời giữa hai nước này. Nó cũng có thể làm cho chiến lược tái cân bằng trọng tâm quân sự của Washington về châu Á khó đạt được hơn nhiều trước một nước Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Sang tin Đông Á, Hàn Quốc vừa công bố một địa điểm mới để đặt một phi đạn phòng thủ tiên tiến của Mỹ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Sáu cho biết họ dự định đặt hệ thống phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD, trên một sân golf. Đầu năm nay, Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý đặt hệ thống THAAD tại một căn cứ phi đạn ở huyện Sungju thuộc vùng nông thôn, phía đông nam thủ đô Seoul. Tuy nhiên, cư dân địa phương đã phản đối, nói rằng hệ thống THAAD gây nên những lo ngại về sức khỏe và môi trường và làm cho khu vực này trở thành mục tiêu tấn công của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã đe dọa sẽ phát động một cuộc tấn công trả đũa, chống lại việc triển khai THAAD và biến miền Nam thành biển lửa và đống tro tàn. Địa điểm mới là trên một sân golf thuộc sở hữu của chuỗi cửa hàng bán lẻ Lotte, cách căn cứ không quân 18 km về phía Bắc. Cả Washington và Seoul đã đồng ý triển khai THAAD trong năm nay sau những vụ thử hạt nhân và phi đạn thường xuyên của Bắc Triều Tiên. Còn Trung Quốc thì phản đối việc đặt hệ thống THAAD trong khu vực này, nói rằng radar của nó có khả năng dò thám lãnh thổ của Trung Quốc. THAAD sử dụng giàn phóng di động và những phi đạn được trang bị công nghệ tìm kiếm hồng ngoại chính xác để đánh chặn phi đạn bay tới của đối phương sau khi bay vào lại từ độ cao lớn trong giai đoạn bay cuối của nó. Hệ thống phòng thủ phi đạn này tại Hàn Quốc sẽ chống lại một số phi đạn trong kho vũ khí của Bắc Triều Tiên một cách hữu hiệu, bao gồm phi đạn Scud tầm ngắn và phi đạn Nodong và Musudan tầm trung. Những người chỉ trích chỉ ra rằng, ở Seoul và những khu vực khác gần biên giới Liên Triều, THAAD có hiệu quả hạn chế đối với một số phi đạn tầm ngắn và đạn pháo của Bắc Triều Tiên không bay vào khí quyển tầng trên. Nhưng những người ủng hộ nói THAAD là một phần trong một chương trình răn đe lớn hơn cần phải có để đối phó với khả năng hạt nhân và phi đạn đang tiến triển của Bắc Triều Tiên.
Giữa lúc căng thẳng tăng cao tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang có mặt tại Hawaii để gặp gỡ 10 vị trưởng nhiệm thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó có Việt Nam. Từ Honolulu, thông tin viên Kalabab của đài VOA phân tích những lĩnh vực quan tâm đối với khu vực. Mời quý vị theo dõi chi tiết do Hoài Hương trình bày sau đây.
Nghị trình làm việc dày đặc đang chờ đón các bộ trưởng quốc phòng ASEAN khi họ gặp gỡ nhau tại Hawaii trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tuyên bố quyền kiểm soát trên hầu hết Biển Đông, bất chấp phán quyết của một tòa án quốc tế trước đây trong năm, khẳng định rằng những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là bất hợp pháp. Báo chí Việt Nam cho hay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là Đại tướng Ngô Xuân Lịch, là người dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự cuộc gặp này. Các vùng lãnh hải quốc tế của Biển Đông là nơi qua lại của các thương thuyền với số lượng hàng hóa trị giá trên dưới 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Và Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì an ninh trong các vùng biển này của khu vực, bất chấp Trung Quốc có tuân thủ phán quyết của Tòa án quốc tế hay không. Ông phát biểu.
Như chúng tôi đã chứng minh, chúng tôi sẽ tiếp tục bay ngang qua điều tàu bè vào khu vực và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó.
Ngoài vấn đề Biển Đông, một mối đe dọa khác cũng sẽ được mang ra thảo luận trong cuộc họp quy tụ các bộ trưởng quốc phòng Mỹ, ASEAN. Đó là những cố gắng liên tục của Bắc Hàn để phóng các phi đạn đạn đạo liên lục địa. Ông Gregory Poling, Giám đốc Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, gọi tắt là AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, nhận định.
Some of these ICBMs have flown over not just Japan, but the Philippines has been on alert.
Một số phi đạn đạn đạo liên lục địa ấy không những chỉ bay ngang qua Nhật Bản, mà tại nhiều thời điểm cả Philippines cũng đã được đặt trong tình trạng báo động. Đây được coi là một mối đe dọa có thể gây bất ổn trên toàn khu vực với những hậu quả tai hại, không chỉ cho những nước kề cận bán đảo Triều Tiên.
Thêm vào mối đe dọa dai dẳng liên quan tới Bắc Hàn và Biển Đông, một mối đe dọa nguy hiểm khác vừa xuất hiện trong khu vực. Mối nguy này phát xuất từ phía bên kia nửa vòng trái đất. Ông Poling nói tiếp.
Non-traditional security threats and terrorism are becoming increasing.
Các mối đe dọa an ninh không truyền thống và chủ nghĩa khủng bố đang ngày càng đáng quan tâm hơn, đặc biệt ở Đông Nam Á.
Các giới chức quốc phòng cấp cao cảnh báo rằng vài trăm công dân của các nước Đông Nam Á đã bị cực đoan hóa, nay đã quay trở về từ Iraq và Syria, và trong thời gian sắp tới sẽ có thêm hàng trăm phần tử cực đoan như vậy trở về khu vực.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên trang web của Ban Việt ngữ Đài VOA tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam hôm qua ban hành quy định mức bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của sự cố môi trường Formosa. Nhưng một số người dân địa phương nói mức bồi thường hoàn toàn không hợp lý. Theo quy định vừa được công bố, người dân bị thiệt hại sẽ được chia làm 7 nhóm đối tượng là khai thác hải sản, nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất muối, hoạt động kinh doanh thủy hải sản ven biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ du lịch thương mại ven biển và thu mua tạm trữ thủy sản. Đáng chú ý là mức bồi thường cho chủ tàu thuyền không lắp máy là 5,83 triệu đồng một tàu một tháng. Bồi thường cho người lao động trên tàu thuyền không lắp máy là 3,69 triệu đồng một người một tháng. Anh Hường, một người làm nghề biển đã bị mất việc sau thảm họa Formosa tại Hà Tĩnh, nói chắc chắn anh và những người dân khác sẽ không đồng ý với mức bồi thường thiệt hại vừa công bố. Anh nói mức bồi thường quy định cho một tháng mà Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ tương đương với mức thu nhập từ 1 đến 2 ngày của người dân trước đó.
Chắc chắn là người dân người ta sẽ chưa thỏa thuận được như thế. Tại vì lao động ở đây người ta làm với cái mức thu nhập ở đấy nó cao. Bình thường một lao động có thể 5-700 ngàn một ngày là gọi là bèo nhất. Có khi người ta thu nhập 2-3 triệu một ngày, bình thường cũng là 1 triệu một ngày.
Ngoài ra, thời gian quy định bồi thường tối đa là 6 tháng cũng bị cho là không hợp lý. Lý do, theo anh Hường, là vì khoảng thời gian trên không bảo đảm được nước biển đã sạch trở lại và người dân có thể quay trở lại công việc.
Khi nào biển nó sạch, bao lâu thời gian, nhà nước quy hoạch cho bây giờ đền cho người dân 6 tháng, thì tất nhiên là người ta sẽ không chấp nhận được. Cái đợt mà bọn em làm hồ sơ ấy, chuyển lên gửi tòa án ấy, là bọn em đòi hỏi ít nhất phải được 5 năm.
Linh Mục Đặng Hữu Nam, người đã cùng với hơn 500 người dân địa phương bị thiệt hại, vừa làm đơn khởi kiện Formosa. Viện dẫn một nguồn tin khoa học nói, thiệt hại môi trường do Formosa gây ra đối với vùng biển miền Trung Việt Nam phải mất 50-70 năm mới khôi phục được. Trong thời gian này, người dân địa phương không thể sống với biển và nhờ biển được. Ông nói thêm.
Được chi trả đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không chấp nhận. Bởi vì sao mà chúng tôi đưa cái đơn kiện này lên để kiện Formosa. Cái điều thứ nhất là chúng tôi không phải chỉ là kêu gọi buộc Formosa phải đền bù thỏa đáng cho người dân mà thôi, mà chúng tôi còn phải buộc Formosa phải đóng cửa.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định rằng, dù những thiệt hại do Formosa gây ra chưa được thống kê đầy đủ và toàn diện, nhưng có thể thấy một số thiệt hại ở mức vĩ mô đang diễn ra.
sau khi mà có cái hiện tượng ô nhiễm và cá chết của Formosa thì chính quyền Hoa Kỳ đã có hạn chế toàn bộ cái việc nhập khẩu thủy sản của Việt Nam và có cái sự kiểm soát rất là gắt gao. Thậm chí là bây giờ có cái quy định là những các cái người cá nhân mà đi nhập cảnh vào Hoa Kỳ thì hoàn toàn không được mang những các cái sản phẩm thủy sản xưa mà truyền thống của Việt Nam như là tôm khô, như là cá mực khô và vân vân. Cái điều đó là bây giờ là hạn chế.
Mặt khác, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, những sản phẩm bị ô nhiễm hiện chưa được kiểm soát chặt chẽ. Theo ông, dù Bộ Y tế đã công bố các loại hải sản an toàn và không an toàn, nhưng nếu hải sản không an toàn đánh bắt được lại đem đi phân phối ở những nơi khác, sẽ gây ra những tác động lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nói chung. Ngoài ra, những tác động về môi trường hiện chưa được đánh giá đầy đủ tại địa phương và ở những khu vực mà các chất gây ô nhiễm theo dòng hải lưu chuyển đến. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói, việc đòi hỏi Formosa phải thay đổi phương pháp sản xuất cũng là một vấn đề quan trọng để đáp ứng những đòi hỏi về an toàn môi trường trong tương lai.
Điểm cuối cùng là Formosa thì hiện nay chưa hoạt động nhưng mà đã gây ô nhiễm rồi. Và Formosa đã làm không đúng cái thiết kế sản xuất than cốc theo phương pháp khô, tức là phải được làm nguội bằng khí nitơ. Thì hiện nay Formosa lại làm sản xuất than cốc bằng phương pháp ướt, tức là dùng nước, và nước như vậy là sẽ bị ô nhiễm. Và muốn thay đổi cái thiết kế, cái yêu cầu đó thì Formosa phải đầu tư một khoản tiền là không nhỏ để có thể đáp ứng yêu cầu về môi trường. Và cho đến nay thì tôi chưa được là thông tin đầy đủ rằng Formosa có làm cái việc thay đổi cái thiết kế đó hay không, và phía Việt Nam có cương quyết đòi hỏi Formosa phải thực hiện đúng cái thiết kế mà Việt Nam đã yêu cầu hay không.
Trước đó, chính phủ Việt Nam sau khi làm việc với công ty Formosa đã đồng ý nhận mức bồi thường thiệt hại là 500 triệu đô la. Nhưng khoản tiền bồi thường trên đã bị chỉ trích là quá thấp so với những thiệt hại trên thực tế của người dân cũng như những tác động lên nền kinh tế và môi trường. Báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam hôm qua cho biết có đến gần 25.000 người dân mất việc sau sự cố Formosa. Trong khi đó, báo VN Express trích dẫn một báo cáo của chính phủ Việt Nam hồi tháng 7 cho biết thảm họa môi trường Formosa đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 200.000 người, trong đó có khoảng 41.000 ngư dân. Một số báo điện tử Việt Nam bị tin tặc tấn công vì đưa tin Formosa. Báo Người Đưa Tin vừa bị hacker tấn công lần thứ hai ngày hôm qua sau khi đăng bài viết về sự kiện người dân gửi đơn kiện Formosa. Theo tin từ trang An ninh Tiền tệ và Truyền thông thuộc Hội Luật gia Việt Nam cho biết. Tin cho hay trang báo điện tử của Người Đưa Tin đã bị tấn công lần đầu vào hai tuần trước, khiến nhiều dữ liệu bị xóa và trang báo phải tạm dừng hoạt động trong 5 ngày. Sau khi vận hành trở lại không lâu, trang báo này đã bị tin tặc tấn công lần thứ hai sau khi đăng bài viết người dân gửi đơn kiện Formosa. Trang An ninh Tiền tệ và Truyền thông nói, loạt phóng sự điều tra của báo Người Đưa Tin đã vạch trần những sai phạm nghiêm trọng của Formosa và những tập thể cá nhân tiếp tay cho Formosa hủy hoại môi trường Việt Nam. Trang báo này nhận xét việc đưa tin của báo Người Đưa Tin là dũng cảm và có trách nhiệm với xã hội nên đã phải hứng chịu nhiều tổn thất. Cũng theo An ninh Tiền tệ và Truyền thông, báo Người Đưa Tin đã bị tấn công kiểu từ chối dịch vụ phân tán với mục đích làm cho độc giả không thể truy cập vào trang web này. Cùng lúc, trang tin điện tử của các báo Đời Sống và Pháp Luật và Text.com cũng bị tấn công kể từ ngày 19 tháng 9. Báo Người Lao Động dẫn lời các chuyên gia an ninh mạng nhận định đây là vụ tấn công khá nghiêm trọng và có thể phải mất nhiều thời gian để khôi phục. Thống kê của Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2016, đã có đến hơn 127.000 sự cố an toàn thông tin xảy ra. Đáng chú ý gần đây nhất là sự kiện liên quan đến hệ thống của hãng hàng không Vietnam Airlines, khiến cho hệ thống thông tin ở phi trường Nội Bài và Tân Sơn Nhất bị mất kiểm soát hồi cuối tháng 7.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cực lực lên án các cuộc không kích dã man do các lực lượng của Nga và Syria thực hiện nhắm vào thường dân ở miền đông Aleppo. Thông tin viên Kenneth Schwartz của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Tòa Bạch Ốc cho hay, Tổng thống Obama đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Năm. Hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng Nga và chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad phải chịu trách nhiệm chính để ngưng giao tranh và mở đường cho các vật phẩm cứu trợ được đưa vào Aleppo. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry trước đó nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng ngưng đối thoại với Nga vì Moscow tiếp tục đánh bom phe nổi dậy ở phía đông thành phố Aleppo. Một nhóm quan sát hôm thứ Sáu nói rằng các cuộc không kích của Nga trên khắp Syria trong năm qua đã giết chết hơn 9.000 người, trong đó có nhiều thường dân. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh nói thêm rằng nhiều thường dân nữa thương vong trong các cuộc oanh kích. Ngay tại Aleppo, mấy trăm ngàn thường dân bị kẹt trong thành phố này, mà phân nửa trong số đó là trẻ em. Ngoại trưởng Kerry nói sẽ là vô nghĩa khi tiếp tục đàm phán và thực hiện mọi chuyện một cách nghiêm túc sau khi Nga tuyên bố kiên quyết tiếp tục chiến dịch oanh kích. Ông nói, có lúc chúng tôi cố tìm những phương án khác để thay thế trong một khoảng thời gian. Và ông nói thêm rằng chúng tôi hết sức lo ngại cho tương lai của nhân dân Syria. Người phát ngôn của ông Kerry nói với các phóng viên báo chí rằng Bộ Ngoại giao đang tích cực tiếp xúc với Điện Kremlin, nhưng cũng đang chuẩn bị bước sang một bên để chặn những bước đáng kể của phía Nga. Hoa Kỳ hối thúc Nga tăng áp lực, buộc đồng minh thân cận của họ là Tổng thống Bashar al-Assad phải tôn trọng lệnh ngừng bắn và để cho các đoàn xe chở hàng cứu trợ được phân phối vật phẩm ở Aleppo. Nga và chế độ Syria nói rằng họ nhắm vào những kẻ khủng bố, ngôn từ mà họ dùng để gọi những người nổi dậy đòi lật đổ chính phủ Syria. Nhưng Hoa Kỳ đã lên án Nga và Syria đã oanh kích vào các bệnh viện, các trại tị nạn và các địa điểm thiết yếu như nhà máy điện, nhà máy nước. Mỹ nói rằng các cuộc oanh kích là bừa bãi và Nga đã không tập trung tấn công vào mục tiêu mà họ đã tuyên bố rõ ràng, đó là các phần tử nhà nước Hồi giáo.
Khu vực phía đông của Aleppo đang nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy. Toàn bộ thành phố bị các lực lượng Syria vây hãm và bị các lực lượng của Nga và Syria nã đạn pháo và oanh kích mỗi ngày. Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama tiếp tục hối thúc toán đặc trách an ninh của ông tìm ra những phương án tốt hơn cho Syria. Nga nói họ ủng hộ lệnh ngừng bắn 48 tiếng đồng hồ Aleppo, chứ không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn dài ngày hơn mà Mỹ đã đề nghị. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov quả quyết rằng Moscow vẫn muốn đạt một thỏa thuận để gia hạn lệnh ngừng bắn ký ngày 9 tháng 9. Nhưng ông Peskov nói, thật đáng tiếc là chúng tôi phải lưu ý về những phát biểu không mấy mang tính xây dựng từ Washington trong mấy ngày qua. Liên Hợp Quốc nhận định tình hình ở Aleppo là tuyệt vọng. Các giới chức nói việc sơ tán những người bị thương để cứu chữa là rất cần thiết và các kho lương thực Aleppo đã cạn kiệt. Trong thành phố có 250.000 dân mà chỉ có khoảng 14.000 phần ăn.
Trong một tin khác có liên quan, thưa quý vị, Điện Kremlin hôm thứ Sáu cho hay không có khung thời gian cho những hoạt động quân sự của Nga tại Syria. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc họp báo rằng kết quả chính của những cuộc không kích của Nga nhắm vào những phần tử Hồi giáo cực đoan ở Syria trong năm qua là nhà nước Hồi giáo, Al-Qaeda hay mặt trận Nusra, không ai trong số này đang ngồi ở Damascus. Ông cũng cho biết thông tin về những trường hợp thường dân tử vong ở thành phố Aleppo lớn nhất của Syria, được cung cấp bởi Đài quan sát nhân quyền Syria đặt tại London, không thể được xem là đáng tin cậy. Sang tin Nam Á, Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 15 thường dân thiệt mạng hôm thứ Tư trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Afghanistan. 13 người khác bị thương trong vụ tấn công này. Phái bộ hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ việc. Theo thông cáo của phái bộ, tất cả 15 thường dân thiệt mạng đều là nam giới, bao gồm học sinh, giáo viên và những thành viên trong những gia đình được xem là ủng hộ chính phủ. Quân đội Mỹ xác nhận rằng cuộc không kích đánh trúng một mục tiêu ở huyện Achin thuộc tỉnh Nangarhar và cho biết nó nhắm vào những phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và rằng họ vẫn đang thu thập thông tin về những báo cáo cho hay có thường dân thương vong. Lực lượng Mỹ cho biết trong một thông cáo, chúng tôi tận dụng mọi biện pháp khả dĩ để tránh thương vong trong những hoạt động này và sẽ tiếp tục làm việc với nhà chức trách Afghanistan để xác định xem có lý do để điều tra thêm hay không. Cuộc không kích mới nhất của Mỹ diễn ra khi những trưởng lão bộ tộc và những quan chức mới đây cảnh báo rằng những chiến binh IS đã trở về và đã giành lại quyền kiểm soát một số cứ địa cũ của họ ở khu vực này sau khi rút vào ẩn náu trong vùng núi khi đối mặt với những hoạt động an ninh lớn của Afghanistan kéo dài suốt mấy tuần qua. Pakistan hôm thứ Sáu nói rằng họ hoàn toàn bác bỏ tuyên bố của Ấn Độ nói rằng Ấn Độ đã đưa quân qua biên giới tranh chấp ở vùng Kashmir để hạ sát những người bị tình nghi là những kẻ chủ chiến, trong khi Ấn Độ sơ tán những làng gần biên giới giữa lúc có những lo ngại về một sự leo thang quân sự. Trong một thông báo công khai hiếm hoi về một vụ đột kích như vậy, Ấn Độ cho biết họ đã thực hiện những cuộc tấn công nhắm mục tiêu chính xác hôm thứ Năm, gửi lực lượng đặc nhiệm tới tiêu diệt những người đàn ông chuẩn bị lẻn vào lãnh thổ Ấn Độ và tấn công những thành phố lớn của nước này. Giới chức Ấn Độ cho biết quân đội đã giết chết hàng chục kẻ chủ chiến và binh sĩ của họ đã trở về căn cứ an toàn trước bình minh, nhưng từ chối cung cấp thêm bằng chứng về hoạt động này. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif khẳng định Ấn Độ đã vô cớ nổ súng từ phía biên giới được quân sự hóa dày đặc của mình trong vùng Kashmir có tranh chấp, là điểm nóng cho hai trong ba cuộc chiến tranh giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân này và làm thiệt mạng hai binh sĩ. Nội các cùng với thủ tướng bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của Ấn Độ thực hiện những cuộc tấn công nhắm mục tiêu chính xác. Văn phòng của ông Sharif cho biết trong một thông cáo được đưa ra sau một cuộc họp nội các vào ngày thứ Sáu. Thông cáo nói thêm rằng Pakistan sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động gây hấn nào của Ấn Độ, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Pakistan cũng đã bắt giữ một binh sĩ Ấn Độ vào hôm thứ Năm ở phía biên giới của mình, nhưng Ấn Độ cho biết vụ việc này không liên quan đến cuộc đột kích vì binh sĩ này vô tình đi lạc qua biên giới. Trước sự kiện này, áp lực trong nước đã đè nặng lên Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phải trả đũa sau khi 19 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào ngày 18 tháng 9 nhắm vào một căn cứ quân sự của Ấn Độ ở vùng Kashmir mà Ấn Độ quy cho những người xâm nhập từ lãnh thổ của Pakistan. Ấn Độ cũng đã phát động một chiến dịch ngoại giao nhằm tìm cách cô lập Pakistan. Quyết định của Ấn Độ hôm thứ Ba tẩy chay một hội nghị thượng đỉnh của những nhà lãnh đạo Nam Á vào tháng 11 tại Islamabad cũng được Afghanistan, Bangladesh và Bhutan hưởng ứng. Những nước này nói rằng họ không thể tham dự. Sri Lanka hôm thứ Sáu nói rằng hòa bình và an ninh là thiết yếu cho hợp tác khu vực, nhưng không nói sẽ rút khỏi hội nghị này. Sang tin châu Âu, thưa quý vị, Pháp hôm thứ Sáu cho biết họ muốn một cuộc điều tra quốc tế để xác định xem liệu lực lượng chính phủ Sudan có sử dụng vũ khí hóa học ở Darfur hay không, sau khi có những cáo buộc trong một báo cáo mà Pháp gọi là đáng lo ngại của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Tổ chức nhân quyền này hôm thứ Năm cho biết chính phủ Sudan đã thực hiện ít nhất 30 vụ tấn công, có thể bằng vũ khí hóa học, trong khu vực Jebel Mara thuộc vùng Darfur kể từ tháng 1. Sử dụng thứ mà hai chuyên gia kết luận có thể là một chất gây phồng rộp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal mô tả báo cáo là đáng lo ngại, nói rằng báo cáo có những cáo buộc rất nghiêm trọng cần phải được điều tra. Chúng tôi nghĩ rằng báo cáo này nêu lên nghi vấn cho cộng đồng quốc tế, và vì vậy những cơ quan có liên quan cần điều tra thấu đáo và xem xét mức độ nghiêm trọng của những tuyên bố này để xác lập thực tế, ông nói với báo giới. Tổ chức Ân xá Quốc tế ước tính có tới 250 người có thể đã chết vì tiếp xúc với những chất hóa học này. Đại sứ Sudan tại Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm nói trong một tuyên bố rằng báo cáo của Ân xá Quốc tế là hoàn toàn vô căn cứ và phủ nhận Sudan sở hữu bất kỳ loại vũ khí hóa học nào. Phát ngôn viên Nadal cho biết Paris muốn tổ chức cấm vũ khí hóa học điều tra kỹ lưỡng, cũng như muốn phái bộ Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Phi tại Darfur làm sáng tỏ sự kiện này. Ân xá quốc tế cho biết các cuộc tấn công gần đây nhất xảy ra vào ngày 9 tháng 9. Cuộc điều tra của họ dựa trên những hình ảnh vệ tinh, hơn 200 cuộc phỏng vấn và phân tích hình ảnh của những chuyên gia cho thấy có chấn thương. Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh đóng cửa 20 đài truyền hình và đài phát thanh, trong đó có một đài phát sóng những chương trình của trẻ em về cáo buộc tuyên truyền khủng bố. Diễn biến này càng khơi lên nỗi lo sợ rằng tình trạng khẩn cấp đang được sử dụng để bóp ngạt giới truyền thông. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói rằng ông muốn tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng, được áp đặt sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7, sẽ kéo dài qua tháng 10 để chính quyền có thể diệt trừ mối đe dọa của một phong trào tôn giáo bị quy trách về âm mưu đảo chính, cũng như những phần tử chủ chiến người Kurd đã tiến hành một cuộc nổi dậy suốt 32 năm qua. Hamza Akhtan, biên tập viên tin tức tại đài truyền hình IMC, nói với hãng tin Reuters rằng vụ đóng cửa này không liên quan gì tới cuộc đảo chính, mà là một nỗ lực nhằm bịt miệng những cơ quan truyền thông độc lập cuối cùng đưa tin về vấn đề người Kurd và những vi phạm của nhà nước. Trong số 12 kênh truyền hình bị đóng cửa có kênh truyền hình Govan, phát nhạc dân gian và kênh truyền hình Zarok, chiếu phim hoạt hình trẻ em bằng tiếng Kurdish. Quyết định này cũng đóng cửa 11 đài phát thanh, bị cho là gây tổn hại đến an ninh quốc gia, theo lời ông Akhtan. Một quan chức của Hội đồng Tối cao Phát thanh và Truyền hình là cơ quan giám sát của nhà nước, xác nhận 20 đài này đã bị đóng cửa. Ông Erdogan lập luận, tình trạng khẩn cấp đang giúp chính quyền nhanh chóng nhổ tận gốc những người ủng hộ cuộc nổi dậy của quân đội bằng cách bỏ qua quốc hội để ban hành luật và đình chỉ những quyền lợi.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Tiếp nối chương trình là chuyên mục thể thao quốc tế. Thưa quý vị, trước tiên là chuyện quyết định của FIFA ngưng nhóm công tác chống phân biệt chủng tộc bị chỉ trích dữ dội. FIFA mới đây ra quyết định chấm dứt nhóm công tác chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá đã gặp phải một làn sóng chỉ trích dữ dội. Ngôi sao bóng đá người Côte d'Ivoire Yaya Touré của Manchester City tham gia làn sóng chỉ trích quyết định gây tranh cãi này của FIFA. Trung vệ từng 4 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi này nói, cổ động viên và cầu thủ sẽ trực tiếp lãnh nhận hậu quả nếu FIFA không xử lý đúng vấn đề này. Touré, trong vai trò cố vấn cho nhóm công tác này của FIFA, nhận được thông báo của FIFA nói rằng nhóm công tác này đã hoàn thành sứ mạng, nên bây giờ đến lúc giải tán và thôi hoạt động. Touré viết trên trang web của anh, khi được FIFA thông báo chấm dứt hoạt động của nhóm công tác chống phân biệt chủng tộc, tôi rất thất vọng. Thắc mắc của tôi là sau nhiều thập niên không giải quyết hiệu quả nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá, tại sao nay lại ngưng một chương trình bắt đầu tỏ ra có hiệu quả? FIFA có quá tự mãn với World Cup ở Nga không? Thật là vô lý. Lo ngại đang ngày càng tăng về nạn phân biệt chủng tộc ở Nga, nước đăng cai World Cup 2018. Hoàng tử Ali của Jordan, một cựu ứng cử viên cho chức chủ tịch FIFA, nói quyết định này gây lo ngại nghiêm trọng và ông nói đó là kết quả thắng thua trong trận đấu của cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Hoàng tử Ali nói, thực tế cũng giống như các chương trình khác của FIFA là nhóm công tác chống phân biệt chủng tộc không nhận được sự ủng hộ thực sự kể từ khi thành lập. Và vai trò của nhóm này là để đánh bóng cho hình ảnh của FIFA hơn là mục tiêu chính của việc chống phân biệt chủng tộc. Thực tế, ủy ban công tác này chưa bao giờ đạt được mục tiêu. FIFA tin rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để giải tán ủy ban chống phân biệt chủng tộc. Thật là buồn cười. Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura nói rằng cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này đang tích cực làm việc với Nga để đặt ra quy định kiểm soát chặt chẽ về phân biệt chủng tộc tại World Cup 2018. Bà Samoura nói, tôi đã 2 lần đến Nga kể từ khi tôi nhận nhiệm vụ tại FIFA. Tôi đang làm việc với giới hữu trách Nga để bảo đảm là những biện pháp mạnh được áp dụng để chống phân biệt chủng tộc và mọi hình thức phân biệt đối xử. Các giới chức Nga rất tích cực và cam kết hành động. Liên quan đến quyết định ngưng nhóm công tác chống phân biệt chủng tộc, bà Samoura nói, nhóm này đã làm một nhiệm vụ cụ thể và có thời hạn. Nhóm công tác đã đưa ra những đề nghị rất bổ ích và nay FIFA chuyển những đề nghị đó thành một chương trình để thực hiện. Chúng tôi tiếp tục cam kết chống mọi hình thức phân biệt đối xử và luôn đi đầu nghị trình. Bà Samoura khẳng định rằng quyết định gây tranh cãi về việc chấm dứt nhóm công tác chống phân biệt chủng tộc không có nghĩa là cơ quan quản lý bóng đá quốc tế tin rằng vấn đề phân biệt đối xử trong bóng đá đã giải quyết xong. Bà nói, FIFA dứt khoát không dung thứ phân biệt chủng tộc ở mọi cấp độ, ở cả World Cup 2018 ở Nga và 2022 ở Qatar. Bà Samoura đã nói chuyện với truyền thông báo chí và gặp gỡ các công ty bảo trợ để thuyết phục họ rằng FIFA tiếp tục chống tham nhũng và hiện nay trở nên minh bạch hơn. Tổng thống Obama vinh danh vận động viên Olympic Mỹ tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Barack Obama vinh danh các vận động viên Olympic và Paralympic Mỹ tranh tài ở Thế vận hội Rio de Janeiro 2016 tại Tòa Bạch Ốc hôm qua thứ Năm 29 tháng 9. Ông nhấn mạnh rằng sự đa dạng của đoàn thể thao Olympic Mỹ làm cho tất cả trẻ em ở Mỹ có thể nhận thấy được chính mình trong các vận động viên đó và sẽ tạo nguồn cảm hứng và khuyến khích các em nỗ lực vượt qua mọi thử thách. Tổng thống Obama chào đón các vận động viên tại buổi lễ ở Tòa Bạch Ốc và khẳng định với các vận động viên rằng nỗ lực của họ động viên mọi người cố gắng đạt mức cao nhất những gì họ có thể làm được. Nhấn mạnh đến tính đa dạng của đoàn Olympic Mỹ đã giành được nhiều huy chương nhất tại Thế vận hội ở Rio hồi tháng 8. Tổng thống Obama nói, không một trẻ em nào ở Mỹ nhìn vào các vận động viên Olympic Mỹ lại cảm thấy mình không bao gồm trong đó. Đó là một phần của lý do tại sao đoàn Olympic Mỹ đã thành công, bởi vì họ tập hợp tài năng từ mọi nơi của thế giới. Tổng thống Obama nói tiếp rằng, có một điều đặc biệt trong việc đoàn Olympic Mỹ bao gồm mọi chủng tộc, tôn giáo, truyền thống và văn hóa diễu hành dưới chung một ngọn cờ tự hào, không phải đoàn kết bởi một giáo điều hay một màu cờ, nhưng bởi sự cống hiến cho một viễn ảnh thành công của một tập hợp các lý tưởng. Ông Obama nêu lên ví dụ của Iftiha Muhammad, vận động viên đấu kiếm nữ đầu tiên của Mỹ mặc khăn trùm đầu Hồi giáo thi đấu tại Olympic. Tổng thống Obama cũng vinh danh thành tích nhiều huy chương vàng của nữ vận động viên bơi lội Katie Ledecky và vận động viên thể dục dụng cụ Simone Biles và nữ vận động viên Mỹ gốc Phi đầu tiên đoạt huy chương vàng môn bơi lội Simone Maniel. Tổng thống Obama mời thân nhân của 18 vận động viên Mỹ gốc Phi, những người đã từng thi đấu tại Thế vận hội 1936 ở Berlin, nhưng không được các đồng đội và đồng nghiệp người da trắng của họ công nhận bởi vì màu da, đến dự lễ vinh danh. Hội đồng thành phố Rome bác bỏ kế hoạch tranh đăng cai Olympic 2024. Hội đồng thành phố Rome hôm thứ Năm đã biểu quyết bác bỏ kế hoạch tranh đăng cai Thế vận hội 2024 vì những lo ngại về tổn phí quá cao. Trước đó một tuần lễ, thị trưởng của Rome, bà Virginia Raggi đã từ chối kế hoạch tốn kém này. Thị trưởng Raggi viết trên Facebook rằng nếu ưng thuận với kế hoạch này là vô trách nhiệm. Chúng tôi muốn từ chối mang về thêm gánh nặng nợ nần cho Rome và cho Italia. Cuộc biểu quyết bác bỏ kế hoạch tranh đăng cai Olympic đã được thông qua với tỷ lệ áp đảo 30-12 như được dự đoán. Sau quyết định này của Rome, chỉ còn lại 3 ứng viên tranh cuộc đua này là Los Angeles của Mỹ, Paris của Pháp và Budapest của Hungary. Tuy nhiên, những người chủ trì kế hoạch tranh đăng cai và Ủy ban Olympic Italia vẫn nuôi hy vọng là kế hoạch này có thể được nối lại nếu thị trưởng Raggi bị cách chức. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, ông Thomas Bach, sẽ đến Vatican dự một hội nghị về thể thao và tôn giáo vào thứ Ba tới. Chủ tịch Ủy ban Olympic Italia, ông Giovanni Malago nói rằng chúng tôi sẽ quyết định sẽ làm gì sau khi gặp ông Bach vào thứ Ba tới. Đây là lần thứ hai trong vòng 4 năm kế hoạch tranh đăng cai Olympic của Rome bị bãi bỏ. Năm 2012, Thủ tướng Italia lúc đó là ông Mario Monti đã bỏ kế hoạch tranh đăng cai Olympic 2020 của Rome vì những lo ngại về tài chính. Dưới thời của cựu thị trưởng Ignazio Marino, kế hoạch tranh đăng cai Olympic 2024 của Rome được thông qua với tỷ lệ 38 phiếu thuận trên 6 phiếu chống ở Hội đồng thành phố. Thủ tướng Matteo Renzi là người ủng hộ đăng cai Olympic cho Rome. Ông Renzi nói hôm nay có quyết định không với Olympic, quyết định đó là chính đáng nhưng khiến cho thế giới có một ấn tượng không đẹp. Thị trưởng Raggi, một luật sư đắc cử vào tháng 6 để trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Rome, nêu lên những lo ngại về tổn phí cho thành phố vốn đang khó khăn thậm chí trong chuyện chi phí cho dọn dẹp rác và các dịch vụ công ích cơ bản khác. Việc Rome rút khỏi cuộc đua khiến IOC phải cực lực hơn nữa để thuyết phục các thành phố là đăng cai Olympic mang lại nhiều lợi ích chứ không phải là một gánh nặng. Trong một diễn biến khác liên quan đến đăng cai Olympic, hôm thứ Năm một ủy ban của chính quyền thành phố Tokyo cảnh báo rằng tổn phí đăng cai Olympic Tokyo 2020 sẽ vượt quá 30 tỷ đô la, tức gấp 4 lần mức dự tính ban đầu. Cử tri ở Hamburg đã bác bỏ kế hoạch tranh đăng cai Olympic của Đức trong một cuộc trưng cầu dân ý và tương tự như vậy, thành phố Boston của Mỹ năm ngoái cũng đã bỏ ý định này và được thay thế bằng thành phố Los Angeles. 4 thành phố khác cũng đã tự rút lui trước trong cuộc đua tranh đăng cai Olympic mùa đông 2022, để lại 2 ứng cử viên là Bắc Kinh và Almaty của Kazakhstan. Bắc Kinh đã dễ dàng giành phần thắng, nhưng Bắc Kinh có thể sẽ đăng cai một Olympic mùa đông không có tuyết. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Một vị linh mục trẻ đứng ra giúp đỡ, dẫn dắt hàng trăm dân nghèo trong một vụ kiện tập thể quy mô chưa từng có trước nay, yêu cầu Formosa Đài Loan phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường thỏa đáng cho người dân Việt Nam bị thiệt hại trong thảm họa môi trường biển miền Trung. Vượt qua những sách nhiễu và cản trở từ nhà cầm quyền, đoàn xe buýt gồm 15 chiếc do linh mục Anton Đặng Hữu Nam dẫn đầu, ngày 26 tháng 9 đã đưa 600 ngư dân thực hiện cuộc hành trình 2 ngày tới tòa án ở thị xã Kỳ Anh, tâm điểm thảm họa cá chết hồi tháng 4 và cũng là nơi công ty Formosa đặt trụ sở để nộp đơn khởi kiện. Đây là một phần trong loạt các hoạt động của linh mục Nam suốt nhiều tháng qua, vận động hỗ trợ pháp lý và tài chính để giúp đỡ ngư dân nghèo miền Trung đang khốn đốn, khánh kiệt vì biển bị nhiễm độc hóa chất từ Formosa. Từ tòa án Kỳ Anh trở về, vị linh mục quản xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã chia sẻ với tạp chí Thanh Niên VOA về những nỗ lực của ông trên đoạn đường đã qua và trong chặng đường sắp tới.
Đã có 506 bộ hồ sơ đơn khởi kiện đã được tòa án tiếp nhận ạ. Mặc dù có rất là nhiều khó khăn, người ta đánh phá và tìm mọi cách gây khó dễ và cản trở chúng tôi làm việc này. Còn đối với phía chúng tôi là một linh mục đứng ra để hỗ trợ cho bà con. Tôi cũng rất là khó khăn về vấn đề kinh phí. Hiện nay với con số 506 bộ hồ sơ đơn kiện đã gửi cho tòa án, mức án phí đã xấp xỉ 4 tỷ đồng, tức là tương đương với 200.000 Mỹ Kim. Còn rất nhiều bộ hồ sơ hiện nay chúng tôi đang trên đường hoàn thiện. Theo pháp lý của Việt Nam thì khi đệ đơn thì tòa án sẽ thông báo, sẽ thụ lý. Thì khi đó chúng ta mới phải nạp án phí. Tính chẳng hạn như là 400 triệu đồng đến 800 triệu đồng thì người ta yêu cầu 5%. 800 triệu đồng đến 2 tỷ thì người ta yêu cầu là phải 30 triệu cộng với 4%.
Dạ, tức là cái mức án phí, họ sẽ áp dụng một cái thang tỷ lệ đối với cái mức đền bù. Cho tới hiện giờ đó thì ông đã có những cái kế hoạch như thế nào để tìm kiếm những cái nguồn tài chính hỗ trợ?
Để hoàn thiện được cái chương trình này, tôi cũng xin tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới, những người yêu chuộng công lý và hòa bình, những người đấu tranh cho nhân chủ, dân quyền, cho hiện tình của đất nước. Tôi chỉ kêu gọi mọi người hảo tâm để giúp đỡ chúng tôi, quyên góp cho chúng tôi để có đủ kinh phí để đi theo con đường đấu tranh này, đó là khởi kiện Formosa ra tòa án.
Cho tới thời điểm này thì đã có một cái sự hưởng ứng nào đối với lời kêu gọi đó chưa, thưa linh mục?
Thì trong ngày hôm nay thì cũng đã có một số đã ủng hộ rồi.
Ngoài cái vấn đề tài chính đó thì còn cái vấn đề pháp lý, thì không biết là bà con ngư dân trong phái đoàn đó đã có được cái sự hỗ trợ pháp lý như thế nào?
Ngày khởi đầu cho chương trình này thì tôi đã liên hệ với một số luật sư để hỗ trợ tư vấn pháp lý cho tôi. Thì ngày đầu họ đã hỗ trợ tư vấn pháp lý thì đã làm miễn phí rồi. Và chắc chắn là ra tòa thì chúng tôi cũng kêu gọi họ miễn phí.
Một loạt 5-600 bộ hồ sơ, 5-600 bà con ngư dân cùng một lúc tới tòa án và gửi đơn kiện đã là một cái bước gọi là đột phá. Ông có tin tưởng rằng cái công cuộc đi đòi công lý lần này của tập thể bà con ngư dân lần này có tia hy vọng nào là thành công hay không?
Việt Nam có cả rừng luật nhưng chỉ có luật rừng mới được thi hành. Đó là khó khăn chung cho những ai đấu tranh cho công lý, công bằng, dân chủ và nhân quyền. Nhưng mà trong cái vụ kiện này thì chúng tôi cũng có niềm tin chúng tôi sẽ chiến thắng, bởi vì cũng còn có hàng ngàn bộ hồ sơ đang được tiếp tục hoàn thiện, cũng như rất là nhiều người ngư dân là nạn nhân của thảm họa hôm nay đã liên lạc với chúng tôi rất nhiều và yêu cầu tôi hỗ trợ giúp đỡ để rồi có thể đi theo con đường khởi kiện như chúng tôi đã làm. Với cái sự quan tâm của truyền thông của thế giới, với sự lên tiếng của các tổ chức NGO cũng như các chính phủ dân chủ, thì chắc chắn rằng với tất cả những sức mạnh đó, sức mạnh của sự đoàn kết và đấu tranh như thế và sự hợp nhất của các tổ chức dân sự xã hội ở Việt Nam cũng như ngoại quốc, là chúng ta đã thắng từ ngay lúc đầu. Thì với những cái điều kiện như vậy thì tôi cũng có niềm tin sẽ được chiến thắng.
Dẫn dắt một nhóm 10 người, 20 người, thậm chí là 100 người cùng nhau lên tiếng trong một vụ kiện đã là khó khăn rồi. Trong cái vụ này, 500-600 người như thế, xuất phát từ cái cơ duyên nào, cái động lực nào, cái ý tưởng này tới từ bao giờ, thưa linh mục?
Tôi là một người đã từng đấu tranh trong mặt trận đấu tranh cho công lý và hòa bình, cho dân chủ và nhân quyền từ năm 2008. Đó là cái mệnh lệnh lương tâm của tôi. Tôi cần phải bênh vực những người thấp cổ bé miệng bị loại ra bên lề của xã hội. Chúng ta quy tụ được hàng ngàn người theo con đường mà tôi vạch ra. Trên hết đó là việc mà họ thấy ở đâu có một niềm tin cho họ, có đủ cơ sở để cho họ tin tưởng và cậy dựa. Khi mình dám sống và dám chết cho họ, sống về sự thật, chết cũng vì sự thật. Và họ thấy được sự thật và họ hiểu được vấn đề. Và họ đủ tin tưởng vào một người lãnh đạo nào đó thì họ sẽ sẵn sàng đi theo. Hôm nay chúng tôi đi nộp đơn khởi kiện thì những người giáo dân ở giáo xứ Phú Yên và những giáo xứ lân cận thuộc về huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, chứ không phải là ở trung tâm của thảm họa. Đó là con số mà chúng tôi đã đệ đơn. Còn rất nhiều nơi khác nữa, từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế là 5 tỉnh miền Trung kêu gọi chúng tôi hỗ trợ để tiếp tục con đường khởi kiện như chúng tôi đã làm.
Những cái số mà bà con mà đã nộp được cái đơn kiện đó là phải là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trực tiếp nhất không thưa Linh Mục?
Nếu mà nói ảnh hưởng nhất thì chúng tôi chưa phải là những người ảnh hưởng nhất, nhưng chúng tôi là những người bị bỏ rơi nhất. Chúng tôi là ở trên địa bàn của tỉnh Nghệ An. Mặc dù những người ngư dân này đánh bắt trên ngư trường bị nhiễm độc, nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam trong tất cả các báo cáo, trong tất cả những cái điều mà nói về thảm họa thì người ta chỉ giới thiệu và chỉ nói rằng là 4 tỉnh miền Trung, tức là từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mà không đã động gì đến Nghệ An. Ngư trường đánh bắt truyền thống của chúng tôi lại nằm trên vùng biển nhiễm độc là từ Hà Tĩnh đi vào.
Thưa Linh Mục, cho biết cái hoàn cảnh của họ như thế nào, cái cuộc sống, cái kế sinh nhai của họ bị ảnh hưởng ra sao dẫn tới cái vụ kiện này?
Họ đã nghèo khó rồi. Với cái thảm họa này thì đời sống của họ càng thê thảm hơn. Người dân đã đứng trước thê thảm cảnh bị phá sản vì tất cả các món nợ ngân hàng đầu tư vào các phương tiện đánh bắt. Gia đình của họ đã suốt 5 tháng qua không hề có một hỗ trợ nào từ phía nhà cầm quyền như những lời hứa. Và kể cả trong các báo cáo đều không đả động đến thì làm sao người ngư dân ở Nghệ An có thể được nhận điều gì, được ưu tiên điều gì. Họ đã cố gắng cầm cự cho cuộc sống của mình trong suốt 5 tháng qua bằng việc mà bán và cầm cố tất cả những tài sản. Và bây giờ cũng đã là khánh kiệt. Hàng ngàn học sinh đã phải bỏ học không được đến trường vì cha mẹ không còn có khả năng để duy trì được cuộc sống. Những gia đình không còn gì để mà bấu víu.
Những ngư dân này thì bây giờ cái hành nghề sinh sống của họ như thế nào ạ? Họ còn đi biển hay không và họ xoay sở bằng cách nào cho đời sống hiện tại?
Trung tâm của thảm họa thì tất cả đều thuyền bè đều nằm bờ bởi vì không đánh bắt được. Ngư dân của chúng tôi là cái vùng trên địa bàn xa vùng trung tâm thảm họa. Như giáo sư dân của giáo sư của tôi, họ cũng chấp nhận phải tiếp tục ra khơi, đi đánh bắt xa bờ, trở về không bán được hoặc là bán với một cái giá rất là rẻ mạt. Bán ở chợ thì không ai mua cả, người ta rất là sợ.
Với cái đoàn người nộp đơn khiếu kiện cùng một lúc 500-600 bộ hồ sơ như vậy, được dẫn dắt bởi một linh mục, một vị lãnh đạo tinh thần, thì cái thông điệp mà đoàn người ngày hôm nay mang đến cho tất cả mọi người và nguyện vọng muốn gửi gắm tới giới hữu trách là như thế nào, thưa linh mục?
Điều đầu tiên đó là chúng tôi muốn nói với mọi người rằng những người cũng là nạn nhân nhưng vì nỗi sợ mà không dám vượt qua để đòi công lý, đòi công bằng, đòi quyền lợi chính đáng của mình. Đó là nhân quyền. Và chúng tôi cũng muốn nói rằng chúng tôi là những người đã đứng dậy được thì cớ gì quý ông bà anh chị em, những người khác không đứng dậy được. Cái điều thứ hai, tại sao chúng tôi đứng dậy, chúng tôi vượt qua được nỗi sợ này? Bởi vì chúng tôi đã hiểu được sự thật về thảm họa, về tương lai, về nguy cơ mà chúng tôi đã vượt qua được nỗi sợ đó nhờ chúng tôi biết được sự thật. Cái điều thứ ba, chúng tôi muốn gửi đến tất cả mọi người rằng cái việc mà chúng tôi có thể đứng dậy hôm nay 500-600 người để đệ đơn lên tòa án như vậy quả là một điều có 102 trong lịch sử dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Khi chúng tôi đi khởi kiện như vậy, chúng tôi không phải chỉ là đòi cho mình, bảo vệ cho mình, mà đó là cái hành động mà chúng tôi muốn bảo vệ cho giống nòi tương lai. Bởi vì môi trường là sự sống của con người. Môi trường mà chúng ta bị hủy hoại giống như một cơ thể của con người. Một vài tế bào nào đó bị ung thư thì không thể nói rằng là chỉ vài tế bào đó bị ảnh hưởng hay chỉ vài tế bào đó bị chết, mà nó sẽ ảnh hưởng đến cả toàn cơ thể. Tất cả đều đau và cũng có thể chết chết cả cơ thể đó. Chúng tôi khởi kiện hôm nay, chúng tôi nhắm đến mục đích chính, đó là đấu tranh cho quê hương, cho đất nước, cho sự thật. Một lúc nào đó, con cháu của chúng ta sẽ hỏi rằng vào thời điểm đất nước bị lâm nguy, Biển Đông bị ô nhiễm, cha mẹ, ông bà đã làm gì để cứu biển và cứu chúng con? Chúng tôi phải trả lời như thế nào cho thế hệ cha ông của chúng tôi đã đi trước và đã để lại gia sản này cho chúng tôi? Đó là cái điều mà chúng tôi đấu tranh, chứ không phải chỉ vì quyền lợi của mỗi người chúng tôi.
Thưa Linh Mục, hiện bây giờ như ông nói hồi nãy là vẫn tiếp tục nhận đơn của những bà con ở những vùng lân cận. Các bà con ngư dân muốn tham gia vào cái vụ kiện tập thể này thì nên liên lạc như thế nào?
Ngư dân muốn làm đơn để khởi kiện có thể liên lạc trực tiếp với tôi, Linh Mục Đảng Hữu Nam, quản trị Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Suốt hơn 3 tháng qua, tôi có một đội ngũ tình nguyện viên làm việc với tôi, hơn 20 người. Mặc dù họ làm với tinh thần tự nguyện, nhưng tất cả mọi kinh phí ăn uống đi lại và những kinh phí liên quan chẳng hạn như các phương tiện, các máy móc cũng như là những việc làm mà cần phải chi phí thì tôi đang phải tự lo liệu, bởi vì chúng tôi không thu bất cứ đồng tiền nào của ngư dân, cho nên đó là khó khăn rất lớn cho tôi. Chắc chắn là sẽ còn những chuyến sắp tới, bởi vì nếu có hồ sơ thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình. Và ít nhất hiện nay trong thời điểm này thì tôi vẫn là người đại diện cho quyền lợi và pháp lý của những người khởi kiện đây. Và chắc chắn tôi cũng còn phải làm việc với tòa án rất nhiều. Nếu họ yêu cầu tất cả thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức những chuyến đi gồm 600 người này sẽ đến tòa án để làm việc.
Dạ vâng, xin cảm ơn Linh Mục rất là nhiều vì thời gian dành cho đài VOA.
Vâng, xin cảm ơn, xin tất cả thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi và ủng hộ chúng tôi trên con đường tranh đấu đầy gian lao này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cung cấp thêm hơn 181 triệu đô la tiền viện trợ nhân đạo cho nhân dân Iraq để giải quyết những nhu cầu nhân đạo cấp thiết. Trong đó có những nhu cầu sẽ phát sinh do cuộc tấn công mà quân đội Iraq dự trù sẽ tiến hành để giải phóng Mosul khỏi sự chiếm đóng của Daesh. Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken loan báo ngân khoản tài trợ mới ngày hôm nay, ngày 14 tháng 9, nâng các khoản viện trợ nhân đạo cho Iraq lên đến tổng cộng gần 1,1 tỷ đô la tính từ năm tài chính 2014. Hoa Kỳ vẫn duy trì cam kết sẽ hỗ trợ cho chính phủ Iraq, kể cả chính quyền vùng Kurdistan, để giúp họ đáp ứng được cuộc khủng hoảng nhân đạo và cũng để hỗ trợ những người dân Iraq tại thời điểm họ cần được giúp đỡ nhất. Liên Hiệp Quốc tiên đoán chiến dịch quân sự sắp tới có thể dẫn đến việc hơn 1 triệu người phải chạy khỏi Mosul và những khu vực chung quanh, làm cho cuộc khủng hoảng vốn đã tồi tệ càng nghiêm trọng hơn nữa trong bối cảnh ước lượng 10 triệu người, tức 1/3 dân số Iraq, bị đẩy vào thế cần được cứu trợ nhân đạo và hơn 3,3 triệu người khác bị buộc phải sơ tán bên trong nước để tránh những hành động tàn bạo của Daesh. Với quyết định tăng tài trợ cho các tổ chức nhân đạo quốc tế và các tổ chức phi chính phủ, Hoa Kỳ tái xác nhận cam kết sẽ hỗ trợ Iraq và giúp những người phải rời bỏ nhà cửa ra đi và những người sinh sống cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột tại Iraq. Những khoản tài trợ mới sẽ giúp cho việc bố trí trước lương thực khẩn cấp và những vật phẩm cứu trợ căn bản cho những người Iraq phải tản cư để chuẩn bị cho chiến dịch quân sự tái chiếm Mosul. Tiền này sẽ được dùng để mua nước uống, cải thiện các điều kiện vệ sinh và cung cấp dịch vụ y tế cho những người Iraq phải rời bỏ nhà cửa để có nguồn nước an toàn, nơi tắm rửa và nhà vệ sinh sạch sẽ. Thêm vào khoản tài trợ sẽ giúp chuẩn bị cho chiến dịch Mosul. Tiền tài trợ của Hoa Kỳ còn giúp các nỗ lực của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc và các cơ quan khác để giúp đỡ khoảng 230.000 người tị nạn Iraq ở Jordani, Liban, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, giúp họ có nơi tạm trú, trợ cấp tiền mặt, được bảo vệ và những hình thức trợ giúp khác. Hoa Kỳ cũng sẽ yểm trợ những hoạt động đang được xúc tiến tại Iraq bằng cách trợ giúp nhân đạo cho những người phải sơ tán vì cuộc xung đột với Daesh, kể cả sự hỗ trợ để họ có thể kiếm sống và hội nhập vào xã hội, có cơ hội giáo dục, tiền mặt và được giám sát và bảo vệ. Hoa Kỳ khuyến khích các bên tài trợ khác hãy theo chân những biện pháp mới được Hoa Kỳ loan báo với những cam kết của riêng họ để cung cấp những sự trợ giúp, phụ trội, đúng lúc cho người dân Iraq, kể cả những nhu cầu trong thời gian tới đây khi diễn ra chiến dịch Mosul và để hỗ trợ các hoạt động để đáp ứng với các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác. We'll be right back.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Sứ mệnh 12 năm của tàu vũ trụ Rosetta nghiên cứu một sao chổi đã chấm dứt hôm thứ Sáu khi nó lao xuống bề mặt sao chổi theo như kế hoạch và chụp hình dọc theo đường đi. Rosetta là tàu thăm dò không gian đầu tiên bay vòng quanh sao chổi. Nó được ra lệnh kích hoạt động cơ đẩy trong 208 giây, bay ra khỏi quỹ đạo và đâm xuống bề mặt băng giá của sao chổi 67P. Những chuyên gia điều khiển sứ mệnh cho biết Rosetta di chuyển với tốc độ khoảng 90cm mỗi giây vào lúc va chạm, bằng khoảng tốc độ đi bộ. Trước khi nó rơi xuống, Rosetta đã thu thập và truyền tập hợp dữ liệu và hình ảnh cuối cùng về trái đất, trong đó có một số hình ảnh cận cảnh bề mặt sao chổi. Những dữ liệu thu thập được đã làm sáng tỏ thành phần của sao chổi và cuối cùng có thể cho biết những manh mối về sự hình thành của hệ mặt trời. Sao chổi được xem như là những thiên thể dư thừa từ sự hình thành của hệ mặt trời. Một trong những khám phá ban đầu quan trọng nhất từ sứ mệnh này là sự hiện diện của phân tử oxy trên sao chổi. Điều này có thể có những hệ quả đối với cách thức mà những nhà nghiên cứu tìm kiếm sự sống khả dĩ ngoài hành tinh. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Sáu tự ví mình với nhà lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler, nói rằng ông sẽ vui lòng giết chết 3 triệu người sử dụng ma túy và tội phạm như một cách để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Ông Duterte vừa yêu cầu Thượng viện Philippines mở rộng cuộc chiến chống ma túy của ông. Ông từng nói rằng những cuộc điều tra nhân quyền sẽ không ngăn cản ông tiếp tục trấn áp những người nghiện ma túy. Phát biểu của ông Duterte đã nhanh chóng bị những tổ chức của người Do Thái lên án. Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 15 thường dân thiệt mạng hôm thứ Tư trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Afghanistan. 13 người khác bị thương trong vụ tấn công. Phái bộ hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ việc. Quân đội Mỹ xác nhận cuộc không kích đánh trúng một mục tiêu ở huyện Achin thuộc tỉnh Nangarhar và cho biết nó nhắm vào những phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và rằng họ vẫn đang thu thập thông tin về những báo cáo cho hay có thường dân thương vong. Pakistan hôm thứ Sáu nói rằng họ hoàn toàn bác bỏ tuyên bố của Ấn Độ nói rằng Ấn Độ đã đưa quân qua biên giới tranh chấp ở vùng Kashmir để hạ sát những người bị tình nghi là những kẻ chủ chiến, trong khi Ấn Độ sơ tán những làng gần biên giới giữa lúc có những lo ngại về một sự leo thang quân sự. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif khẳng định Ấn Độ đã vô cớ nổ súng từ phía biên giới được quân sự hóa dày đặc của mình trong vùng Kashmir có tranh chấp, là điểm nóng cho 2 trong 3 cuộc chiến tranh giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân này và làm thiệt mạng 2 binh sĩ. Thông cáo nói thêm rằng Pakistan sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động gây hấn nào của Ấn Độ, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz, và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tòa Mang Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.